Chương 559, rời khỏi Tuần Thiên Giới, Tôn Ngộ Không không thể từ chối yêu cầu của Tiểu Hầu Tử. Sau khi thu Tiểu Hầu Tử vào không gian thần bí, hắn bắt đầu thu phục từng con hung thú khác. Nếu như đã là tu sĩ đại thành, chỉ cần vung tay áo là có thể thu hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con hung thú vào không gian thần bí trong nháy mắt. Tuy nhiên trình độ kiểm soát không gian thần bí của Tôn Ngộ Không chưa đạt đến mức đó, nên hắn chỉ có thể thu phục từng con một. Thời gian trôi nhanh, mặt trời dần dần mọc lên. Khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, họ sẽ bị truyền tống khỏi nơi đây. Đây không phải do ngự linh giả điều khiển mà đã được thiết lập sẵn từ trước. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không đã dành thời gian để hàn huyên từ biệt với mọi người, nên thời gian còn lại của hắn rất ít. Nhìn thấy mặt trời sắp sửa mọc lên hoàn toàn và trận văn cụm quang mang truyền tống xuất hiện dưới chân mọi người, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nảy ra một ý tưởng. Hắn vung tay phải, một nắm không gian sa tản ra ngoài. Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác đều vô cùng vô lương tâm, đứng hoặc ngồi nhìn Tôn Ngộ Không bận rộn thu phục hung thú. Họ cười đùa một cách vô tư, đặc biệt là những người thân quen với Tôn Ngộ Không như Diễm Thần. Diễm Thần thậm chí còn ngồi dưới đất chỉ huy. Hầu tử, con hổ lớn kia, Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong, còn có con rùa đen kia, cũng rất mạnh a. Đúng rồi, đúng rồi, con diều hâu kia cũng đừng buông tha, Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong a. Ngay lúc Tôn Ngộ Không vừa lóe lên, mặt trời đã hoàn toàn mọc lên khỏi đường chân trời, và một số người bắt đầu được truyền tống đi. Khi có người bắt đầu rời đi, Tôn Ngộ Không ngừng thu phục hung thú, lách mình đến bên cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào, thu hồi không gian xa và nói, Kiếm Hào huynh, sau này gặp lại, ta sẽ mang theo sư phụ và sư đệ đi tìm ngươi, nhị sư đệ của ta thích ăn uống nhất. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu. Sau đó, quang mang lóe, lên và hắn biến mất. Rất nhanh, những người khác cũng lần lượt được truyền tống đi. Trước cửa Hoàng Tuyền Cung chỉ còn lại một mình Tôn Ngộ Không. Nhìn khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên trống rỗng, lòng Tôn Ngộ Không khỏi dâng lên một tia mất mát. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, cười hắc hắc. Tôn Ngộ Không quay trở lại Hoàng Tuyền Cung. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không không bị truyền tống đi, tất nhiên là trong không gian thần bí. Mọi người đều ở lại đó. Trở lại Hoàng Tuyền Cung, Tôn Ngộ Không tiến đến trước bia đá trấn giới thiên, vỗ nhẹ bia đá. Hắn lẩm bẩm, muối nhỏ cũng là thịt. Tuy đây không phải bia đá chính thức, nhưng cũng có ba phần uy lực, không thể lãng phí. Nói rồi, Tôn Ngộ Không đặt tay trái lên bia đá, tay phải hướng lên trên, bia đá trực tiếp bị hắn hấp thụ vào lòng bàn tay. Dùng tay trái đỡ lấy bia đá, cảm nhận sự khác biệt so với bia đá chính thức. Tôn Ngộ Không hài lòng cười một tiếng, rồi thu nó vào không gian thần bí. Nhìn xung quanh một lượt, không thấy gì đáng chú ý. Tôn Ngộ Không móc ra một tấm bản đồ từ trong ngực. Nhìn vào bản đồ, nhiều trong gò ngực, hắn lẩm bẩm, còn có Thương Lan Thủy Giới, bia đá trấn giới thiên của Hồng Hoang Cổ Giới, và không gian thần bí bên trong Phương Thốn Linh Giới hoàn chỉnh Phương Thốn Cùng. Tổng cộng là bốn bia đá giả, đến lúc đó, đặt ở bốn hướng đông tây nam bắc của Hoa Quả Sơn. Hắc hắc, ta không tin Hoa Quả Sơn ta không trở thành nơi hội tụ linh khí thiên hạ. Nói xong, Tôn Ngộ Không rời khỏi Hoàng Tuyền Cung, bay thẳng về phía Thương Lan Cung. Cùng lúc đó, tại Tuần Thiên Giới, khi Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác được truyền tống khỏi Tuần Thiên Giới, Linh Uy Ngưỡng và những người khác cũng được trận pháp truyền tống trở về. Tuy nhiên, số lượng người trở về không phải 8 mà là 6. Hai ngày trước, khi Phận Yên bị Long Tộc truy kích, họ đã gặp Bạch Diệt Hòa Ly và Linh Uy Ngưỡng. Nhờ sự can thiệp của người linh giả, một trận chiến đã được tránh khỏi. Hơn vạn Long Tộc truy kích, Phận Yên Lão Vương cảm nhận được khí tức của người linh giả nên đã bỏ cuộc truy kích và trở về Long Cốc. Lúc này, ngữ linh giả vừa buồn bực vừa nóng lòng muốn trở về, nên không để ý đến việc Long Tộc phá vỡ cấm chế của hắn. Do đó, tất cả Long Tộc truy kích đều thuận lợi trở về Long Cung. Sau khi báo cáo tình hình với Long Hoàng không cho Long Tộc làm gì thêm, mà tập trung nghiên cứu đường hầm không gian, và đã nắm được một phần phương pháp mở ra nó. Đêm hôm đó, Bạch Diệt Hòa Ly trốn đến sơn động bí ẩn và lặng lẽ rời đi trong đêm, lén lút xâm nhập vào Long Cung. Đương nhiên, mục đích của họ không phải là để trả thù Long Tộc, mà là có ý đồ khác. Vào đêm hôm sau, Long Hoàng thành công mở ra đường hầm không gian. Tất cả Long Tộc trong Long Cung đều vui mừng khôn xiết. Long Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận đường hầm không gian ổn định, Long Hoàng cho phép Long Tộc tiến vào theo thứ tự từ mạnh đến yếu. Khi từng đợt quân Long Tộc tiến vào đường hầm không gian, hai con Hoàng Kim Long cảnh giới Cửu Văn Chí Tôn liếc nhìn nhau, nở nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt vốn chỉ lạnh lùng của Long Tộc. Ba canh giờ sau, Long Hoàng Long liệt lưu luyến nhìn lại Long Cung một lần cuối cùng trước khi bước vào đường hầm. Khi Long Hoàng, trụ cột của Long tộc, rời đi, đường hầm không gian khép lại, biến mất hoàn toàn, Long Cốc Long Cung vốn náo nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trong một long quật bí mật, hai cổ thi thể nằm im lìm, không ai hay biết. Lúc này, tuần thiên giới chỉ còn lại Tôn Ngộ Không và Minh Thần Quân. Tôn Ngộ Không vội vã thu thập hai bia đá trấn giới thiên bia còn lại. Minh Thần Quân sau khi trở về từ Thiên Vũ Giả lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Đặc biệt, khi Minh Lì Cuồng biết được tất cả linh hồn ẩn dưỡng trong tế đàn đã biến mất, hắn ta đã phun ra một ngụm máu tươi. Minh Thần Quân là phe chịu tổn thất nặng nề nhất trong lần này. Đầu tiên, thân thể Minh Tôn đột nhiên biến mất. Tiếp theo là ngọn lửa địa tâm dung kim hỏa bị đánh cắp. Cây trường thương binh khí lợi hại nhất của Minh Tôn cũng bị đoạt đi và linh hồn bên trong cũng tan biến, sau đó Thiên Vũ Giả bị giết. Và cuối cùng là cả linh hồn trong tế đàn cũng không còn. Có thể nói kế hoạch mấy chục vạn năm của Minh Thần Quân đã hoàn toàn phá sản. Mọi cố gắng đều đi thong. Nếu không phải vì không có cách giải trừ xiềng xích và tiểu xiềng xích, Minh Liệt Cuồng cũng đã tự sát. Minh Thần Quân từ nay đã không còn hy vọng gì nữa. Chỉ có thể tiếp tục tuần tra thiên giới như một nhà tù, sống một cuộc sống không bằng chết. Tuần thiên giới trong lòng họ còn kinh khủng hơn cả địa ngục, và họ chính là những ác quỷ sống sợ sợ. Về phía Tôn Ngộ Không, sau khi tìm được Thương Lan Cung dựa vào bản đồ, hắn nhìn ra đại dương mênh mông trước mắt, không chút do dự nhảy xuống, mở thiên địa hỏa nhãn. Tôn Ngộ Không nhanh chóng tìm được truyền tống trận dưới đáy biển, và đi đến Thương Lan Cung. Hắn dễ dàng lấy được bia đá trấn giới thiên bia của Thương Lan Cung, sau đó, dựa theo bản đồ, Tôn Ngộ Không tìm đến Hồng Hoang Cung, và một lần nữa chiếm được bia đá trấn giới thiên bia của nơi đây. Tôn Ngộ Không không quan tâm đến những bia đá trấn giới thiên khác, đã được mở ra. Sau khi được mở ra, năng lượng ẩn chứa bên trong chúng biến mất theo cột sáng, khiến bia đá trở nên vô dụng. Thu thập bốn bia đá trấn giới thiên, Tôn Ngộ Không tìm một ngọn núi nhỏ ngồi xuống. Sau khi kiểm tra lại bản đồ và xác nhận không có sơ hở gì, hắn thu hồi bản đồ và điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất. Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu và nói, đi ra đi, hiện tại không còn ai ở đây nữa. Giọng nói của Tôn Ngộ Không rất bình tĩnh, không hề gợn sóng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Ngay khi giọng nói của Tôn Ngộ Không vừa dứt, hắn đột nhiên trừng mắt, đưa tay che miệng. Rất nhanh, hắn buông tay ra và nôn mửa dữ dội. Sau khi tiếng nôn mửa ngừng lại, một quả cầu màu đen to bằng đầu người xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng vang lên từ trong quả cầu. Hai gì, lực lượng cân bằng ngũ hành thật kỳ diệu. Ta sắp nghiện rồi, Tôn Ngộ Không tức giận mắng. Ngươi tin hay không ta sẽ dẫm nát ngươi. Ngươi dám gọi ta là Lão Tôn, thật ghê tởm.